Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Từ Đông sang Tây, hành trình lan tỏa Phật Pháp qua lăng kính lịch sử của Bộ Kinh Di Lăng Đà Vấn Đảo. Bài viết này đưa chúng ta vào một cuộc hành trình lịch sử hấp dẫn, khám phá sự giao thoa văn hóa độc đáo giữa phương Đông và phương Tây thông qua lăng kính của Bộ Kinh Di Lăng Đà Vấn Đảo, Milinda Panya. Phật Pháp bén rễ phương Tây từ thuở sơ khai. Lịch sử Phật giáo, Thiri lan tỏa đến phương Tây thường bị lãng quên trong dòng chảy lịch sử. Tuy nhiên, từ nhiều thế kỷ trước Tây lịch, Thiri đã hiện diện và ảnh hưởng sâu sắc đến vùng Tiểu Á và Tây Bắc Ấn Độ, thẩm thấu vào triết học Hy Lạp và một số tôn giáo lớn có nguồn gốc phương Tây. Sự giao thoa này khởi nguồn từ vùng đất Ganda, nơi chứng kiến sự gặp gỡ và hòa quyện giữa hai nền văn minh Hy Lạp và Ấn Độ. Theo truyền thuyết, ngay từ khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, vùng đất Ganda đã tiếp xúc với Thiri. Câu chuyện về hai thương nhân Tapasu và Balika từ xứ Bactria tìm đến Đức Phật và trở thành đệ tử đầu tiên, sau đó mang Phật Pháp về quê hương đã minh chứng cho điều này. Vùng đất này tiếp tục là điểm đến của nhiều đoàn truyền giáo, đặc biệt là dưới thời hoàng đế Asoka 269-232 TTL, vị vua đã góp phần to lớn trong việc lan tỏa Phật Pháp ra khắp nơi. Bản đồ thời kỳ Ganda, từ thế kỷ 1 trước công nhân đến năm sau công nhân, ảnh, holiu.blogspot.com. Ganda, chiếc nôi của sự giao thoa văn hóa. Nằm ở vị trí chiến lược trên tuyến đường giao thương nối liền Đông Tây, Ganda là vùng đất chứng kiến sự thay bật đổi ngôi của nhiều đế chế hùng mạnh. Sau khi Alexander Đại Đế chinh phục Ba Tư và thâu tóm vùng Tiểu Á, Ganda trở thành một phần của đế chế Hy Lạp. Sự kiện này đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử vùng đất này. Văn hóa Hy Lạp du nhập vào Ganda, hòa quyện với văn hóa bản địa, tạo nên một nền văn hóa lai độc đáo. Các thành phố mới được xây dựng theo kiến trúc Hy Lạp, các hoạt động thương mại và giao lưu văn hóa diễn ra sôi động. Vương triều Bactria và dấu ấn vua Menander. Sau khi Alexander Đại Đế qua đời, đế chế của ông bị chia cắt. Vùng Bactria, bao gồm Ganda, trở thành một vương quốc độc lập dưới sự trị vì của Diodoto, một vị tướng người Hy Lạp. Từ đây, một dòng dõi các vị vua Hy Lạp, được gọi là các vị vua Hy Bactria, Greco-Bactrian, đã cai trị vùng đất này trong suốt gần hai thế kỷ. Một trong những vị vua Hy Bactria nổi tiếng nhất là Menander, 161-135 TTL. Ông là một vị vua anh minh, cai trị đất nước thịnh vượng và được người dân tôn kính. Menander cũng là một người ham học hỏi, đặc biệt quan tâm đến triết học và tôn giáo. Ông thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận với các học giả, tu sĩ thuộc nhiều trường phái khác nhau. Di Lăng Đà Vấn Đạo, minh chứng cho sự giao thoa Đông Tây. Trong số những cuộc gặp gỡ giữa vua Menander và các vị tu sĩ, cuộc đối thoại giữa ông và tỳ kheo Nagasen được xem là sự kiện quan trọng nhất. Cuộc đối thoại này đã được ghi chép lại trong Bộ Kinh Di Lăng Đà Vấn Đạo, Milinda Panya, một tác phẩm kinh điển của Phật giáo. Chân dung vua Menander, vương quốc Bactria, được khắc trên đồng tiền cổ. Naisinomusung, New Delhi. Trong Di Lăng Đà Vấn Đạo, vua Menander, với tư duy logic và sắc bén của một người phương Tây, đã đặt ra cho tỳ kheo Nagasen những câu hỏi hóc búa về giáo lý Phật giáo. Tỳ kheo Nagasen đã khéo léo sử dụng những ví dụ sinh động, dễ hiểu để giải đáp những thắc mắc của nhà vua. Qua đó, những giáo lý uyên thâm của Phật giáo được truyền tải một cách tự nhiên và logic, phù hợp với tư duy của người phương Tây. Hơn cả một bộ kinh, Di Lăng Đà Vấn Đạo là chứng nhân lịch sử. Bộ kinh Di Lăng Đà Vấn Đạo không chỉ là một tác phẩm tôn giáo quan trọng mà còn là một chứng nhân lịch sử quý giá, ghi lại một cách sinh động bức tranh giao thoa văn hóa độc đáo giữa phương Đông và phương Tây. Qua những trang kinh, chúng ta thấy được tư duy logic của người Hy Lạp khi tiếp cận với triết lý sâu xa của Phật giáo. Sự ra đời và tồn tại của Di Lăng Đà Vấn Đạo cho thấy Phật giáo đã từng bén rễ và phát triển mạnh mẽ ở phương Tây từ rất sớm. Bộ kinh cũng là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của Phật Pháp, có khả năng thích nghi và lan tỏa đến những nền văn hóa khác nhau. Bài học lịch sử cho Phật giáo ngày nay. Lịch sử thăng trầm của Phật giáo ở Ganda cũng là bài học quý giá cho Phật giáo ngày nay. Sự mai một của Phật giáo ở vùng đất này một phần là do thiếu sự linh hoạt trong việc thích nghi với bối cảnh văn hóa, xã hội. Để Phật giáo tiếp tục phát triển và lan tỏa, cần có sự kết hợp hài hòa giữa việc giữ gìn tinh hoa Phật Pháp và khả năng thích nghi với bối cảnh mới. Việc truyền bá Phật Pháp cần được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu và trình độ nhận thức của con người ở mỗi thời đại.